Chúng ta bắt đầu cái tuần thứ nhì của Thiền Thất mùa hè năm nay tại Quy Sơn Tự. Hiện bây giờ tấm 55 của Kinh Lục Tổ. Có cơ hội giảng kinh cho quý vị thầy rất là mừng. Lục Tổ là một cái vị mà thiền sư mà thầy rất là phục sát đất. Cái kinh ngài giảng có vẻ rất là giản dị. Nên mọi người khi mà đọc cái kinh Lục Tổ này cũng rất là dễ hiểu. Thầy rất mừng có cơ hội để cho quý vị thấy cái chiều sâu của kinh Lục Tổ này. Trong mỗi niệm đều không nghĩ đến cảnh trước. Nếu niệm niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau, không dứt thì gọi là bị trói buộc. Con người đó, lúc cái vị mà thức tỉnh đó, thì cái tư tưởng nó cứ nghĩ tới cái cảnh trước, cảnh sau, cảnh quá khứ. Thường con người chúng ta đó là nghĩ tới quá khứ hoặc nghĩ tới tương lai. Khi nói quá khứ này là nói cái trong kinh quá khứ này có nghĩa là nói trong tương lai. Chúng ta lo âu về những cái quá khứ, có những cái tham muốn về trong tương lai, hoặc là muốn cái cảnh giới về cái quá khứ nó tốt hơn, hoặc là lo về cái tương lai. Thành cái tư tưởng cái việc đang có bây giờ đó nó đi du ngoạn về quá khứ, về trong tương lai. Mình làm như vậy, quý vị có cảm thấy như vậy không? Là mỗi ngày chúng ta làm như vậy, 24 tiếng trên 24. Thì chúng ta hoài đó, nếu mình nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai, suy nghĩ như vậy là chuyện bình thường. Trước thì làm việc cho hãng IBM, thì họ rất nổi tiếng về một dạy nhân viên họ một câu thôi, là suy nghĩ đi, nghĩ đi. Suy nghĩ đi, suy nghĩ về một cái phương pháp khác. Người mình có học thức, dân trí thức thì thích suy nghĩ. Mấy người mà nhất là người khoa học gia đó, mấy người mà giáo sư đại học họ rất hãnh diện là họ thông minh, họ mổ xẻ cái vấn đề rất là lẹ, rất là chính xác. Ngài nói tiếp, nếu như những cái niệm của quá khứ, tương lai và hiện tại nó liên tục với nhau như vậy đó, thì cái đó hoài là bị trói buộc. Có ý kiến thắc mắc gì không?
Tại sao mà mình cứ nghĩ cái quá khứ hoài, mình muốn chặt đứt cái quá khứ, mình muốn xóa bỏ, nó cứ nổi lên hoài?
Tại sao không ngừng suy nghĩ về cái quá khứ được? Tại sao vậy? Cô nghĩ tại sao vậy?
Mô Phật bạch thầy, mình muốn diệt bỏ cái đó, làm sao mà mình diệt bỏ được những cái đó?
Làm sao mà bỏ nó bây giờ? Ai có ý kiến gì không? Cố chấp thành bỏ không được. Tại sao mới nghĩ quá khứ hoài vậy? Những cái lý do nào khiến cái việc cái suy nghĩ về quá khứ hoài vậy?
Theo con nghĩ thì cái đó là cái nghiệp, cái thói quen á. Bởi vì nhiều đời trước thì mình đã làm rồi, cho nên nó tiếp tục. Cái thói quen nó tiếp tục.
Có những người khác có những lý do nào mà khiến cái vị cứ nghĩ về quá khứ hoài vậy? Quý vị biết cái vị nghĩ về quá khứ là không? Mình lo lắng.
Cái gì là Phật bạch thầy, cái tương lai mình tới đó, sao mà nó cứ ưa quên hoài, mình muốn những cái đó mà nó cứ quên hoài thôi.
Còn cái người này á thì mỗi lần mà nghĩ về tương lai thì nghĩ xong rồi quên cái tương lai.
Mình nghĩ tương lai nó cứ quên hoài, cứ cục ngắn, mà cái năm xưa năm sửa rồi hồi nhỏ tới lớn những cái gì nó cũng nhớ hoài thôi.
Cứ suy nghĩ liên miên, Một cái tư tưởng nó cứ liên tục hoài. Những cái tư tưởng nó về quá khứ, tương lai, hiện tại nó cứ liên tục, không có ngừng. Có ai không có vấn đề đó không? Nên quý vị biết không? Cái óc quý vị nó cứ suy nghĩ liên tục. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị làm nô lệ. Ngài nói đó, Ngài Lục Tổ nói rõ ràng, quý vị chỉ làm nô lệ thôi. Quý vị làm nô lệ những tư tưởng của quý vị. Đây là cái mà những cái người khoa học gia, những người thông minh, những người có trí thức, ta không dám nhìn cái này. Họ rất hãnh diện về cái óc suy nghĩ của họ. Người thông minh, người thành có thành công, có tiền, có của cải. Những người đó họ nói là tôi sự thành công này, cái tôi có ngày hôm nay là do nhờ cái suy nghĩ của tôi, cái óc của tôi. Thầy xin lỗi, ngày hôm nay có ngày cái tối mà tới nghe kinh ngày hôm nay không ai là thành công hết, không ai là thông minh, không ai là có học thức hết. Sự thật á là cái vị tránh cái này không được. Cái con người phàm phu đó là nó cứ suy nghĩ là liên miên như vậy. Tất cả những người phàm phu đều như vậy hết. Quý vị muốn không được nữa. Quý vị cứ suy nghĩ liên miên, hết nghĩ tới quá khứ thì nghĩ tới tương lai, hết nghĩ tới tương lai thì nghĩ tới hiện tại. Quý vị luôn luôn suy nghĩ một cái gì đó. Tại sao vậy?
Mô Phật bạch thầy, tại vì mình thiếu phước.
Chưa đủ phước. Cái ông này nói tôi rất là thích suy nghĩ. Tại sao suy nghĩ như vậy?
Giống như là cái dục vọng tưởng.
cô nói cái này là cái bản tính của cô thích là được cầm quyền, được điều khiển người ta. Gần đúng rồi.
Giống như là mình không làm chủ được cái tâm.
Những người này còn tệ hơn nữa là tôi phải làm chủ, không thể là mình tôi phải làm bà chú.
Mình nghĩ là những cái ý tưởng đó để nó phục vụ cho cái thân này tránh cái đau khổ và hy vọng cái hạnh phúc, nên mình cứ luôn luôn suy nghĩ để bảo vệ và cho cái thân này tốt hơn.
Ông này ông nói là tôi suy nghĩ về cái thân tôi hoài à. Tôi suy nghĩ cái thân tôi hoài, thân tôi là cái bệnh tim này, rồi bệnh tôi bệnh hoạn này, rồi tôi già tôi cả này. Cái thân tôi nó không có phục vụ cho tôi như lúc trước nữa.
Mình muốn già trẻ đều muốn cái thân mình được thành công. Nghĩ tới nó.
Nó là không phải tôi già không, người trẻ cũng vậy luôn nữa. Nó đâu phải riêng thầy, thì nó lo người nói chuyện già trước, thầy nó nói chuyện trẻ để người trẻ thấy yên thân.
Mô Phật bạch thầy, tại vì mình nó mê muội mình mới nghĩ tới như vậy.
Đúng rồi.
Mình muốn làm chủ cái này, mình không đủ phước rồi nghĩ tới thì ấy là cũng thôi rồi thầy.
Cô nói đúng rồi, tại vì tôi mê muội, mình có nghĩa là tôi, tôi mê muội, đừng có nói mình, tôi mê muội, tôi mê muội, tại vì trong cái ngày hôm nay ở đây có những người không như vậy, có những người đây không có như vậy, có mình cô mê muội thôi.
Cái điên cuồng lên.
Tôi mê muội.
Tôi.
Okay, tôi. Cái vì suy nghĩ liên miên như vậy, tại vì có cái vì vẫn còn cái bản ngã, vẫn còn cái bản ngã như thường. Cái bản ngã nó chuyên môn nó suy nghĩ cho chính nó. Bản ngã nó chuyên môn đang mưu toan. Quý vị đang tính toán gì đây? Cái vị đang tính toán, đang mưu toan, đang suy nghĩ là cái vị đó là bản ngã cái vị đang hoạt động. Cái bản ngã cái vị đó nó đang làm chủ, nó đang hoạt động, nó đang mưu toan để nó cầu cái lợi. Bản ngã nó muốn thoải mái hơn, muốn thành công hơn, muốn nhiều tiền hơn, muốn nhiều tình thương hơn. Ngay những cái tôn giáo khác tôi nói cái vị nên đi chạy theo cái hạnh phúc, cầu cái hạnh phúc. Thành ra những cái tôn giáo khác người ta nói quý vị có quyền đi cầu hạnh phúc, quý vị có quyền đi cầu cái sự thỏa mãn cái dục vọng của mình, thì cái đó là quý vị càng ngày bản ngã quý vị nó càng lớn. Mỗi lần bản ngã quý vị nó được ý, theo ý của nó mạnh hơn một tí nữa. Và cái đó là cái sự trói buộc, thành nên cái đó là cái sự bất hạnh chứ không phải hạnh phúc. Thành ra mình cầu cái hạnh phúc thiệt sự là mình cầu cái sự trói buộc. Quý vị thấy được như vậy không? Thì sự thật quý vị đâu có tự chủ. Để cái đó quý vị tránh không được. Mỗi quý vị thức dậy một cái là quý vị tự động tính toán cho mình. Đây là cái sự thật một con người mình, mà ít người mình dám nhìn tới cái này. Nếu quý vị vẫn còn cái bản ngã thì quý vị sẽ suy nghĩ liên tục về cái quá khứ, về cái tương lai và về cái hiện tại. Quý vị tránh ở đâu không được. Quý vị nói gì nói hoàn toàn mất tự chủ. Quý vị hoàn toàn không có tự chủ trong cái óc này. Cứ nghĩ hoài. Quý vị cần đi xuống phòng bếp hay phòng tắm. Thì trên con đường đi bộ xuống từ đây đi bước xuống phòng tắm là quý vị suy nghĩ liên miên. Là quý vị đang ngồi trong phòng tắm, quý vị đang cùng suy nghĩ về quá khứ, tương lai, hiện tại. Cái chuyện mà căn bản nhất là đi phòng tắm mà quý vị cứ suy nghĩ liên tục. Đó là tại vì còn bản ngã. Khi quý vị mà diệt được bản ngã thì quý vị phá được cái sự trói buộc này. Ai thắc mắc gì không? Thành ra khi quý vị ngồi thiền thì những cái tư tưởng nó khởi lên, nó về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị cứ tiếp tục cái bản ngã, quý vị nó tiếp tục nó suy nghĩ. Đều cái chuyện tốt là như vậy. Tùy cái trình độ định lực của quý vị. Khi cái trình độ thấp, cái định lực thấp thì cái vị cái tư tưởng cái vị nó liên miên, nó loạn sang ngầu hết. Càng ngày càng lên cao thì cái tư tưởng nó càng bạc càng vơi, nó càng ít hơn. Cái óc cái vị nó không có ổn. Có nhiều người tới đây ta nói tôi vào tới chùa để ở 2 tuần, hai ba tuần rồi, thành ra tôi mỗi lần tôi bước ra ngoài cái chùa này đó, cái nó tôi khó chịu dễ sợ. Có như vậy không? Tại vì khi mà họ bước ra ngoài cái chùa này đó, thì cái tư tưởng nó khởi lên nhiều hơn. Tư tưởng nó nhiều hơn nhiều. Thành ra lúc quý vị tu thiền như vậy đó, thì cái óc quý vị nó bớt suy nghĩ hơn. Thành cái thiền mới giúp quý vị bớt suy nghĩ. Thành lúc quý vị thiền, mỗi lần quý vị tu thiền như vậy đó, cái mục tiêu thiền đó là để quý vị nhập định, thì cái định đó tăng trưởng định lực, nó giúp quý vị bớt suy nghĩ. Càng lên cao, càng cao thì càng ớt, càng bớt suy nghĩ. Thành ra, cái mà Ngài Lục Tổ Ngài nói này, cốc lộc dễ sợ, nghe nó hơi choảng tai một tí. Ngài nói rất là rất cốc lộc. Ngài nói, quý vị người phàm phu đó là đang bị trói buộc. Và quý vị chấp nhận là mình chỉ làm nô lệ thôi. Tại không ai nói cái gì ngược lại như vậy. Những cái người thánh nhân như Ngài Lục Tổ mới dám nói thẳng cho quý vị biết cái trạng thái mà bị ràng buộc của quý vị, cái trạng thái khổ sở của quý vị. Quý vị đang bị trói buộc, bị ràng buộc, mà chấp nhận cái sự trói buộc, ràng buộc đó. Không dám nhìn thôi. Cái người đang bị trói buộc mà nói mà chúng ta đang trói buộc thì ít ai tin. Thành cái người khi mà nói về cái chuyện trói buộc này phải là cái trình độ như ngài Lục Tổ hoặc là tương tự như vậy đó, tương đương như vậy đó, thì khi nói về cái sự trói buộc, đang bị trói buộc đó, thì như vậy nó có cái lý. Còn mình cái người phàm phu mà nói cái mà thành ra những người khác, những người như phàm phu như chúng ta mà nói là này cô gì Chicago Illinois đó, cô đã đang bị trói buộc, thì cô lập tức cô trả lời với thầy cũng vậy. Thành ra những cái người mà nói về chuyện này phải có phải có cái trí huệ mới nói được về những cái chuyện này. Bởi vì phải tới tứ quả la hán trở lên mới là hết cái sự trói buộc này. Tam quả la hán vẫn còn bị bản ngã nó trói buộc như thường. Thành ra sự thật, một cái sự thật khác mà quý vị phải để ý tới là cái người phàm phu đó, khi quý vị nói người phàm phu là cái bản ngã cái vị nó trói buộc cái vị, người ta giận lắm, người ta không tin. Nên quý vị đừng có nên nói những cái chuyện này, trừ phi là cái vị đã thoát được cái sự ràng buộc rồi. Đừng có nói về khoe với vợ, nói bữa nay anh tới anh học bài học rất là hay, em là bị trói buộc. Mình nói cái gì đó phải có cái lời người ta mình mới nói, còn nói mà để người ta càng bị trói buộc thêm đó, thì chả có lời đó. Không có lời người ta thì tránh, đừng nói cái chuyện này. Như mấy cô về nói bây giờ mẹ, mặc dù mẹ là lớn tuổi, mẹ là có trí huệ, có kinh nghiệm, nhưng để thiệt ra mẹ đang bị ràng buộc. 57. Đối với các pháp niệm niệm không trụ, tức là không bị trói buộc, ý là lấy vô trụ làm gốc. Một người đang mới bị trói buộc mới tới, hãy giảng tiếp cho quý vị. Nói rằng nếu như không trụ vào những cái pháp là với niệm, trong niệm á, là cái vị không bị ràng buộc. Trụ với cái pháp nghĩa là sao? Thứ nhất, pháp là cái gì? Pháp là đây là cái quan niệm về Phật giáo. Cái đây cái quan niệm pháp này á, là rất quan trọng, mặc dù nó rất giản dị. Pháp là tất cả những cái gì trong thế gian này. Cái đầu trọc là một cái pháp, mắt quý vị, anh kiến quý vị là cái pháp. Pháp này là nó tất cả cái sự vật trên thế gian này. Cái pháp này là nó chỉ về tất cả những sự kiện. Tại sao nó là tất cả? Những cái gì nó có trên cái thế gian này là do cái tâm quý vị nó nghĩ tới. Cái tâm quý vị nó nghĩ tới nó mới có đó. Nếu quý vị không nghĩ tới đó, nó không thể nào có được. Nói cách khác là cái định nghĩa thứ nhì mà quý vị phải hiểu về Phật giáo mình đó, là cái pháp là bất cứ cái gì mà cái óc quý vị nó nghĩ tới đó gọi là một cái pháp. Cái gì muốn trả đũa người ta, cái muốn trả thù người ta, thì cái việc trả thù đó là một cái pháp. Có cái pháp để trả thù hay hơn, hoặc cái pháp trả thù dở hơn. Cô Quảng Ngân thì cô nghĩ cách trả thù hay hơn là gia hạn như thầy. Thành bất cứ cái gì quý vị suy nghĩ được, nghĩ tới đó, đó là cái pháp. Quý vị có thể nghĩ cái gì mà nó không phải là pháp hay là không? Cái không có phải là pháp hay là không phải pháp? Cái không có phải là pháp hay là không? Tới nghe nó giảng pháp bắt thầy trả lời hết tất cả. Cái không có phải là cái pháp là không?
Yes.
Cái ông này, ông sư này, ông nói là cái không không thể nào là pháp được, tại vì không thể là nghĩ tới cái không được. Cái óc ông toàn là nghĩ tới là toàn xe cộ, tiền bạc, danh vọng không à. Cái không phải là cái pháp.
Thì con nghĩ nếu mà mình cái người phàm phu á, mình nghĩ tới cái internet là một pháp, thì đúng là một cái óc mình nó nhận ra cái đó, thật sự mình chưa có chứng được vào, chưa được nhập với cái không đó, mình vẫn còn nghĩ tới nó là một pháp.
Ông này ông trả lời, quý vị nghe câu trả lời cho kỹ. Ông trả lời sao? Ông nói là tôi không nghĩ rằng cái không là cái pháp. Không nghĩ là nó là cái pháp thì quý vị mới nghĩ tôi không nghĩ cái này là cái pháp. Ông nói là tôi nghĩ là cái máy này không phải là cái pháp. Tôi nói ông mới nghĩ cái máy còn đòi gì nữa, mới nghĩ tới, đã nghĩ tới nó là cái pháp. cái người người ngồi.
Mô Phật thầy, con suy nghĩ cái không cũng là pháp. Tại vì mình không nghĩ tới nó là không, mình nghĩ tới nó cũng là pháp thôi. À,
cứ nghĩ tới nó là cái pháp. Cái không vẫn là cái pháp. Cái vị nghĩ tới cái không, cái vị nghĩ được tới nó thì nó là cái pháp.
Thầy, A Di Đà Phật, thưa thầy, vậy thì khi mình nói là tự quy y pháp thì chữ pháp nó có khác với cái pháp này không thầy?
Yeah. Yeah. Cái pháp mà chữ pháp mà cái pháp mà chữ 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 hoa đó là cái đó là cái Phật pháp chứ không phải là cái pháp này. Cái pháp mà chữ p nhỏ này đó, là tất cả mọi sự. Sự khác biệt giữa cái pháp cái chữ p nhỏ với pháp chữ p lớn hoa thì sao?
The capital P is là pháp, là giống như là tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng chiếu huệ như hải á. Thì cái đó cái pháp đó thì cái pháp đó thì cái nói về những cái cặn những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống của
liên hệ nó ra sao, cái nào nó lớn hơn, cái nào nó nhỏ hơn, hai cái giống nhau.
Con không có agree thầy, con nghĩ là cái pháp, cái chữ p pháp nhỏ nó cover luôn cái pháp lớn luôn.
Cái pháp mà Phật pháp, cái pháp nhỏ đó, nó bao gồm được cái Phật pháp luôn nữa. Cái người này có vẻ giống ngoại đạo á. À, Phật pháp nó không thay đổi. Cái thay đổi. Người nào nói giống nhau.
Mô Phật và thầy, cái pháp đó hoặc là cái pháp của Phật là hoặc cái pháp của phàm phu, hai có hai cái hoặc là một.
Thì những cái người học Phật pháp đâu phải ai cũng đã là Phật đâu.
Pháp mà chữ B nhỏ đó, nó là cái thể, nó trùm hết cái không gian, thời gian, tất cả. Còn cái pháp B lớn đó là nó cái dụng của cái B nhỏ đó. Nó khởi ra từ cái không kia nó ra.
Đừng có dùng cái chữ dụng, thầy không hiểu chữ dụng gì, không nên dùng danh từ mình không có hiểu. Mình nói pháp phải có cái xác thực của mình. Thầy không thể nào thầy không thể hiểu chữ dùng được hết. Dùng danh từ mình không hiểu là người ta không tin mình được nữa. Đừng nói những chuyện mình không có hiểu. Thầy chưa có trình độ để mà hiểu được cái chữ dùng, thánh nên dùng cái chữ dùng đó. Biết bao nhiêu chữ trong cái Phật pháp có thể dùng, mà thầy dùng cái chữ dùng làm cái gì? Trật lất.
Mô Phật thầy, Phật pháp nào nói gì Phật, nói gì tất cả. Trên cái Phật pháp, trên nói gì Phật Bồ Tát không, còn pháp pháp của mình thế gian nói gì người phạm phu sử dụng cái pháp. Hai nó khác nhau.
Thầy trả lời cho quý vị nghe. Nếu mà quý vị là người phàm phu hoặc quý vị bên ngoài đạo thì quý vị có thể nói, thường thường ta nói là cái pháp nhỏ tôi đó nó bao gồm cái pháp lớn của thầy. Hoặc quý vị nói về một cái ông sư mà phàm phu như thầy, thầy người phàm phu thầy nói là cái Phật pháp của chúng tôi đó nó bao gồm cái pháp của quý vị. Bất cứ cái gì quý vị nói đó Đức Phật đã biết hết rồi. Chúng tôi biết về cái Phật pháp của quý vị không biết. Phật pháp nó bao gồm cái tiểu pháp. Thế nó tùy cái người quý vị nói sao, không có ai biết hết đó. Thầy là tiểu tăng, thành là thầy chỉ thấy là Phật pháp nó bao gồm là cái tất cả những cái pháp. Rồi quý vị nghĩ hai cái đều đúng hết, đừng có cãi lộn, đừng có nói cái pháp tôi nó bự hơn của quý vị. Nhưng bên Nguyên Thủy tôi nói chúng tôi á là cái pháp mà chính chính là chánh pháp. Cái pháp mà đại thừa nó là tà pháp. Nếu thì sự mà cái chánh pháp nó tà pháp thì quý vị sẽ không bao giờ có Bồ Tát, không bao giờ có Phật. Những cái người mà tâm hẹp hòi đó, nó eo hẹp á, nó thấy được chuyện này, cái mà ngài tu không thấy được á, óc quý vị không thấy được á, là không thể nào có được. Thì tôi nói ngược ngay hiện bây giờ quý vị ngồi đây đâu có thấy được sau lưng mình đâu. Làm sao mà từ phủ nhận sau lưng mình không có đâu. Hôm nay thiệt sự là cái Phật Pháp với Tiểu Pháp chỉ là một thôi, chả có khác biệt gì hết. Thì nói hỏi cái vị cho vui vậy thôi, để nhắc lại cái vị đừng cãi lộn người ta, đừng nói là nói tôi biết về Phật Pháp hơn. Nếu nói đừng có trụ về cả các pháp theo niệm, đừng trụ pháp, đừng nghĩ tới cái việc những cái sự việc, đừng có suy nghĩ tới những bất cứ cái gì, đừng suy nghĩ gì hết, bất cứ về cái gì hết mới gọi là không bị trói buộc. Cái ngài Lục Tổ ngài giảng cái này dùng danh từ Phật học để những người chuyên người có trí thức như chúng tôi có cái học vấn như chúng tôi hiểu cái sự chính xác của cái này, nó có sự chính xác trong này. Cái này cái tuyệt vời của chính xác và lời dạy của ngài. Tại ngài nói rằng khi cái vị nghĩ tới bất cứ cái gì đó, cái vị đang trù vào đó. Mỗi lần cái nghĩ suy nghĩ bất cứ về cái gì đó là cái vị đang trù. Mỗi lần cái vị suy nghĩ là cái vị đang trù. Nếu cái vị còn suy nghĩ, cái vị đang trù. Cái vị đang trù cái gì? Cái vị đang suy nghĩ, cái vị đang trù cái gì? Hả? Hả? Đang suy nghĩ, đang trù về cái gì? Những người thầy cô giảng những phần này né nói cái phần này chính xác hơn là tại vì nói họ không thể nào mô tả cách rõ ràng cái sự ràng buộc cái vị. Nếu nó tránh nói cái này tại vì họ không thể nào mô tả một cách chính xác cái bản tính của sự ràng buộc cái vị ở chỗ nào. Mình đòi cái sự vẹn toàn, cái sự mình đòi cái sự vẹn toàn. Cái ông này đó hơn một năm rồi. Đầu tiên nói pháp, nói thầy muốn nói pháp một tí, thầy nói ok, nói gì? Tôi con nói về cái sự chấp trước về đồ ăn của con. Sau tu một năm trời vẫn còn trụ cái đồ ăn như thường. Anh nói ông này chưa bao giờ tuyệt thực hết á. Mới tuyệt thực có 8 ngày à, vẫn chưa đủ dài. Tại sao ông thầy này ông nói là ông trù vào cái đồ ăn? Thầy hỏi là thầy làm sơ mà ơn gì giảng nghĩa chúng tôi, tại sao thầy nghĩ chúng tôi thầy trù nữa cái đồ ăn?
Thưa thầy, theo con thì khi mình nghĩ thì mình trù vào cái biết của mình.
Khi mình nghĩ tới đó, mình đang trù vào cái biết của mình. Cái này rất 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 là vi tế. Mỗi khi mà quý vị biết là quý vị trù vào cái biết của quý vị. Quý vị biết là đang trù vào cái biết của mình. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Có ai không đồng ý? Cái này đang nói về một cái chấp trước rất vi tế của quý vị, là chúng ta rất rất chấp vào cái sự hiểu biết của mình, rất là chấp vào cái biết của Phật Pháp mình, chấp về cái tôn giáo của quý vị chấp vào cái sự giáo dục của quý vị chấp vào sự thành tựu của quý vị chấp vào cái tiền của quý vị chấp vào cái tài của quý vị. Chấp vào cái hiểu biết cái gì?
Dạ thưa thầy, cái chỗ mà mình ở nó có giảm bớt cái sự chấp trước của mình không?
Nếu cái vị trụ ở bên Tây Phương Cực Lạc, thiệt ra cái trụ Tây Phương Cực Lạc nó giảm bớt cái sự chấp trước của cái vị. Ở cái khỏi ta bà này, cái vị càng trụ ở đâu càng chấp vào cái chỗ đó, càng ở càng lâu thì càng chấp vào. Thành ra cái rất rất là cái chương trình mà xuất gia chúng tôi đó, người tỳ kheo đó, đây là cái sự siêu việt của cái trí huệ của Đức Phật. Hồi xưa đó cái người tại giá, người xuất gia đó, người sư, người ni đó không có quyền ở dưới cái cây quá hai đêm. Thành hồi xưa không có nhà, không có chùa, thành ra những ông tỳ kheo ni đó phải ở ban đêm, phải kiếm cái cây mà ở để tránh cái sương, tránh gió, bớt cái gió đi. Hồi đó là mỗi lần buổi tối đi kiếm một cái cây để mà ở. Thành ra hồi đó Đức Phật chế cái giới luật á là quý vị không có quyền ở dưới cái cây quá hai đêm. Thành họ đổi cây, đổi cối hoài. Tại sao như vậy? Quý vị thấy cách huấn luyện của Đức Phật nó tuyệt vời. Nói cách khác, Đức Phật biết rằng cái bản tính người ở một chỗ mà hơn hai ngày, quý vị chấp vào chỗ đó, quý vị trụ vào cái chỗ đó. Thành ra chúng tôi không có quyền ở đó.
Mô Phật và Thầy, mình mà cứ chấp cái ăn ngon với ăn dở hoài đó, cái trở ngại con đường tu mình không Thầy?
Mỗi ngày chúng tôi trụ tới buổi trưa, ăn trưa.
Cái điều này mình trụ như vậy rồi mình có về Tây Phương được không Thầy?
Càng trụ vào, càng có nhiều cái trụ, nhà trụ đồ ăn, trụ ăn, ăn mặc, trụ xe cộ, nhà cửa thì khó mà đi. Cái đường lục tổ đơn giản với cái này, cái vị suy nghĩ tới bất cứ cái gì đó đó, nó tạo cái sự lệ thuộc, tạo cái sự chấp trước vào những cái đó. Cái này rất rất là quan trọng. Nên Ngài mới nói rõ ràng, nếu như cái vị không trụ vào những cái pháp thì cái vị sẽ không bị trói buộc. Không trụ vào pháp nghĩa là sao? Cuối cùng nói cho rõ ràng, không trụ vào cái pháp nghĩa là sao?
Dạ thầy, không chấp pháp.
Nghĩa là sao?
Mô Phật và Thầy, nói về chủ pháp thì con không có hiểu nhiều nữa. Con có nghe một cái đoạn đó, thì một vị sư đó mới hỏi cái vị sư kia, hỏi là có luân hồi không? Cái người sư kia nó không. Thầy nó đọa làm con chuồn 500 kiếp. Là cái đó làm sao? Con nghe đó mà con cũng chưa có hiểu nhiều nữa thầy. Thì cái người nó hỏi cái vị sư đó, nói là có luân hồi không? Nó là không. Thì cái người này đó, ông sư này đã đọa làm con chuồn 500 kiếp. Là cái chuyện đó mình nghe.
Kiếp là tại vì ông sư mà đi giảng pháp mà giảng bậy là bị đọa làm súc sanh. Giảng đồ ngu, thành ra phải làm cái đọa làm cái thân ngu. Khi mà giảng pháp mà giảng gì ngu si đó sẽ làm súc sanh. Nó giảng gì như vậy đó. Như gia hàng nói cách chính xác. Cá nhân thầy, khi thầy nói pháp như quý vị mà giảng, ngày hôm nay mình bỏ thì giờ, mình phân tách những cái chuyện này. Nếu như ngày hôm nay mình bỏ hơn một tiếng đồng hồ, mình phân tách cái chữ vô trụ này không, mà thầy giảng sai đó, thầy chắc chắn sẽ đọa làm súc sanh. Thành ra lúc mà cái trong cái Phật giáo mình, trong cái Đại Thừa mình đã dạy những người tín đồ là không nên nói pháp cho trước khi mà được cho phép nói pháp. Đừng không nên nói pháp. Mặc dù cái vị học ngày hôm nay như vậy, cái vị đọc đã được như vậy đó, đã được bằng tiến sĩ, cái vị giảng pháp mà cái vị nói sai đó, cái vị sẽ đọa xuống làm súc sanh. Thì hồi nãy thì chỉnh cái ông sư già này, ông nói là trình độ ông á là ông chưa hiểu được cái chữ dụng. Ông dám dùng cái chữ dụng, người ta hỏi thầy ơi thầy cái chữ dụng là gì đó, mà thầy trả lời tầm bậy tầm bạ là ông sẽ đọa làm súc sanh. Nó dễ sợ như vậy. Cứ đọc sách cho đã, đọc sách dễ sợ lắm. Thích đọc thì học thiền sư này thiền sư nọ, dám nói là tôi hiểu rồi là chết. Mấy cái đứa mà dám nói là tôi hiểu cái này là chết. Cái đó là ý nghĩa nó như vậy đó. Nói pháp tầm bậy là chết đó. Thành là vậy, thường thường ta mới nói mấy ông sư bà cô đó, thường thường sau cái kiếp này đều mất xuống đọa địa ngục, hoặc làm súc sanh, hoặc là làm quỷ hết, chứ không cách nào mà thoát được. Nói pháp là rất là hoài. Đừng có trụ vào cái pháp trong niệm, từ niệm tới niệm khác. Cái này giảng nghĩa cái gì không được. Tại vì thầy giảng quý vị sẽ đọa xuống làm súc sanh. Không thể nào mà giảng quý vị được. Có một cái cảnh giới đó mà quý vị khi mà nghĩ tới cái pháp đó, không trù vào cái pháp đó. Quý vị nghĩ tới cái đồ ăn mà không trù vào đồ ăn. Nghĩ tới cái chùa mà không trù vào cái chùa. Nghĩ tới cái cây mà nghĩ mới ngủ đêm đó đó, mà không trù vào cái cây. Tại vì cái Phật Pháp mình là cái duy nhất mà có cái phương pháp để giúp quý vị không cần trù vào tất cả những cái pháp. Cái Phật Pháp nó như vậy đó. Có cái cách để quý vị có thể không trù vào. Hiện bây giờ đó, quý vị đang trù vào cái pháp. Hiện bây giờ đó, quý vị mỗi lần quý vị nghĩ tới bất cứ cái gì, quý vị đang trù nó. Quý vị nghĩ bất cứ cái gì, quý vị đang trù cái đó. Mình đang trù vào. Mình trù vào cái nhà mình. Mình có cái ỷ lại vào. Mình có cái tùy thuộc vào. Mình có cái chấp trước vào. Cái trù này rất là quan trọng. Người ta thường học là ông ở đâu? Này, tôi ở nơi thành phố Kansas City. Mình trù là mình lệ thuộc vào nó. Mình nương tựa vào nó. Cái trù này là một cái loại chấp trước, nó vi tế. Không ai dám nghĩ tới chuyện này. Thành cái nhà quý vị ở là một cái chấp trước, một cái trụ, một cái tùy thuộc. Cái nhà ngày trời nóng phải có máy lạnh. Một cái trụ không á, nó có biết bao nhiêu vô lượng vô biên cái chấp trước khác nhau. Dễ sợ không? Thành cái bị trụ bất cứ chỗ nào đó là quý vị đang nói về lệ thuộc vào một cái chỗ nào đó, một cái gì đó đó, mà nó tạo ra vô lượng vô biên cái chấp trước khác nhau. Trù bất cứ chỗ nào là có vô lượng vô biên cái chấp trước. Chúng ta như vậy đó.
Dạ thưa thầy, như vậy thì cách gì mà tụi con giảm từ từ được
không? Sẽ bớt cái đó, nó cào cái đầu đi. Có người bạn thầy á, ở đằng học trung học với nhau đó. Mọi người ở trong cái vùng nhà giàu, vùng San Marino nó tốt hơn người này. Cái thành phố đó, quý vị biết không? Thành phố đó nó không có cái dây điện. Mình ra ngoài này, bất cứ thành phố nào quý vị tới, nó có dây điện hết. Rồi lái xe khen, tôi nói, chỗ này đẹp quá. Nhìn cái khung trời mà không có dây điện đó. Sao chỗ này dễ thương. Thầy ông nói bây giờ tôi không thích ra khỏi San Marino. Rõ ràng ông này đang trù vào cái thành phố ông. Còn thầy sao? Thầy có trụ là không trụ? Thầy đâu có trụ San Marino. Thầy trụ cái gì? Tệ hơn Rose Smith nữa. Thầy còn tệ hơn ông nữa. Thầy trụ vào là cái dây điện. Cái gì nó khiến quý vị khó chịu, cái đó là cái trụ. Quý vị nghe có hiểu không? Nó khiến quý vị khó chịu là quý vị có cái trụ ở trong. Tôi về bên Đà Hàng. Thầy nói qua bên thành phố Seoul đó, là những con đường của họ đó không có bụi gì hết đó. Quý vị tới cái chùa mình á, trước cái cổng chùa mình á, toàn là mấy cái ly nước mà của McDonald's, nó uống xong nó dục trước mặt trước chùa mình này nọ, thùng rác đủ thứ. Cái bên Đại Hàng á không có cái rác chỗ nào nghe, nhìn khắp hết không thấy cái rác chỗ nào hết đó. Có trụ là không trụ. Người Đại Hàng trụ vào cái không có rác. Tôi không biết bao nhiêu tiền. Thành phố tôi không có rác. Dù biết bao nhiêu là rác. Nó rất là khổ.
Con muốn nói
cô này cô nói là suy nghĩ cũng được nhưng đừng có nghĩ quá lố. Thì như vậy không phải là trụ. nghĩ vừa vừa thì không sao, không trụ. Mình nghĩ nhiều quá không gọi là trụ. Quý vị cứ nghĩ đồ ăn không, thầy thấy phải chi mà phải chi chứ nghĩ đồ ăn không, thầy sẽ nghĩ cái chuyện tiền bạc không à. Thầy giảng là nếu quý vị nghĩ mà liên biên, cái đó gọi là cái loại trù, cái loại chấp trước nó nặng nề. Chẳng hạn như cứ nghĩ tiền không, nói đó, cứ nghĩ chuyện tiền không, làm tiền, đó trù tiền. Đừng giữ tay. Một mình thầy đủ rồi, giữ tay nhiều quá ta mất mặt của thầy. Những cái người mà người ta nói ăn trưa thì phải cần có kim chi. Yes. Những người ăn trưa mà đòi kim chi là chắc chắn là có trụ. Mấy người đại hàng rõ ràng là có vấn đề lớn dễ sợ. Ăn trưa phải có cơm. Yes. Mấy người Á Châu rõ ràng có vấn đề rồi. Mình trụ biết bao nhiêu thứ ở trong. Nó khổ như vậy đó. Mình nhìn tới nó khó chịu dễ sợ lắm. Nhìn cái nào cũng có trù hết đó. The kim chi, nhìn tới tởm dễ sợ lắm. À, kim chi nè, sạch sẽ nè. Trù nhiều dễ sợ. Rồi còn đồ ăn nè, xong tới ngủ nè. Ông sư này, thầy chưa chỉnh lưng đó, là ông cứ nghĩ tới ăn không, ăn cho no buồn xong là ngủ gà, ngủ gật. Đã trù không ngủ, trù không đồ ăn, còn trù đồ ngủ nữa. Nó mất mặt dễ sợ lắm. Chúng tôi đang mắc cỡ quá, không có tiền trả lời câu hỏi. Cái người này đó, cũng có chuyện mắc cỡ dễ sợ. Ông này, ông cái đau chân khó chịu dễ sợ. Có trù hay không trù? Ông đang trù và cái đau. Quý vị thấy không? Chúng ta rất là bình thường, mình chỉ lo trù cái đồ ăn này, đồ ngủ này, đồ mặc này. Rất là bình thường, đúng không? Mình trù cái ăn, ngủ với mặc này nó là không sung sướng, là chuyện thường thông thường đó. Ông này ông trù vào cái đau. Cái đau nó ông khó chịu với sợ. Ông nói là làm sao mà khi mà tôi nhập được sơ quả La Hán, tôi cả cái đau nó có ngừng hay không? Câu hỏi thứ nhì. À, làm sao tôi không trù vào cái đau bây giờ? Thì ông tự thú thật á, là ông trù vào cái đau. Trả lời giùm ông đi. Tới sơ quả La Hán cái cơn đau nó ngừng lại được không? No. Sơ quả La Hán à, đừng có hòng em ơi, nó còn đau như thường. Ông nói là không, thầy hiểu lầm tôi rồi, tôi muốn hỏi về tam quả. No. Vẫn đau như thường em ơi. Cũng muốn hỏi cao hơn hả? No. Vẫn đau như thường em ơi. Sao ngừng nó được? Bởi vậy không ngừng mới hay.
Anh Di Đà Phật, cái đau với cái chết hai cái đó, tôi thấy cái chết nó đỡ hơn cái đau.
Cái người này tới tu với thầy hơn 10 năm trời, nói cái đau tôi còn sợ, còn cái chết thì tôi còn không sợ, phải đau tôi mới sợ thôi. Làm sao bây giờ? Cái vị mà sợ đau đó, qua cái Thiên Chúa giáo, họ không bắt cái vị nhận đau đâu. Có được không? Bên tiểu thừa đó, cái vị không cần phải nhận cái đau chân luôn nữa. Quý vị đạt từ tứ quả La Hán mà không cần phải ngồi kiết già. Hơi chậm tí. Đừng có làm thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Có một câu hỏi phải nên hỏi ngay lập tức. Chánh niệm có phải là trụ là không? đối với cô này trụ đó, cô cứ hỏi cái chánh niệm này, nên cô này hỏi chánh niệm, cô đang trụ chánh niệm đó. Mấy cái người mà dạy cái vị chánh niệm đó, đang trụ chánh niệm đó, trừ một vài người thôi, nó không đau. Cô hỏi phải ai? Tại sao bắt tôi làm vậy? Tại sao mình cứ làm hoài vậy? Ông này ông trả lời nói làm nhiều quá nó bớt ghét nó. Giống như là kinh nghiệm của tôi vậy đó. Tôi mà càng ngày tôi càng cưới vợ càng nhiều, càng không chấp trước về vợ tôi.
Cái gì đâu Phật và Thầy, mình đau hoài mới làm hoài thì nó tiêu được cái nghiệp, mà mình không có làm thì cái nghiệp nó cứ theo mình hoài thôi. Không có ngăn cái nghiệp cứ theo hoài, cứ bỏ hoài bỏ không được làm sao thầy.
Cái đau nó thì khó chịu.
Yes.
Ai cũng nói về mở miệng nói hô hào cái tàu tôi khó chịu dễ sợ.
Yes.
Mà ta sao mình tiếp tục làm. Ta ông thầy bắt tôi làm. Không làm không cho ăn trưa. Thì vì còn cái thân này còn đau là không? Cái thân này sao có bị tránh đau được? Giống như mình xếp bằng cái chân nói làm sao tôi xếp bằng mà không đau chân được không? Tại sao cái vì còn cái thân sao mà tránh được đau được? Hiểu không? Cái mục tiêu không phải là ngừng cái đau chân. Ở trình độ nào đó cái vị thể ngừng đau ngay lập tức. Chứ tôi không dạy cái vị. Cái vị muốn học cái phương pháp mà ngồi chân mà không đau, ngồi mà không đau chân đó, tốn tiền dễ sợ. Cái vị muốn, thiệt sự muốn đó. Ây da 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 da. Thế nhưng hỏi thầy sạc bao nhiêu tiền? Mình nói chuyện riêng với nhau. Không phải, cái phương pháp này không phải để quý vị ngừng đau. Cái vấn đề đó, quý vị ngừng cái đau nó không được. Quý vị làm cái gì đó, trước sau quý vị phải chịu cái đau rồi chịu thôi. Cái cơ thể này, cái thân thể này nó đem lại cái vị cái sung sướng cũng giống như cái khổ sở. Mình như vậy, mình chịu thôi. Cái này nó có sướng, có khổ trong này. Mình ngồi cái thiền đó, thành ra mình biết, mình trước sau mình cũng đau rồi, mình chịu thôi. Thành cái cách huấn luyện này để giúp quý vị khiến cái đau nó không làm quý vị phiền não nữa. Cái đó là tự do. Cái người hỏi này, người ta đang bị lệ thuộc vào, bị nô lệ cho cái sợ của cái đau. Cái sợ đau này làm ông bị trói buộc lại, ràng buộc lại. Thành cái huấn luyện này để giúp quý vị khi mà bị đau đó, nó không khiến quý vị làm khó chịu. Cái đau là cái đau thôi. Nhưng điều hai cái quý vị phải phân tích ra rõ ràng. Thứ nhất là quý vị có cái đau, cái cơ thể nó làm quý vị đau. Ok? Cái cơ thể nó còn đây, quý vị sẽ còn đau. Cái duy nhất mà quý vị ngừng đau là cô quả ngân cô chết. Hết đau như vậy thôi. Thiệt ra thầy nói cái này vừa đủ cả nắm. Thiệt sự ra có cách làm nó không đau nữa. Nhưng điều thầy không dạy quý vị thôi. Tại sao không dạy như vậy? Cái ông này ông hỏi như vậy rõ ràng á, là ông từ thú nhận rằng là cái đau này khiến ông khó chịu dễ sợ. Nếu quý vị dám thú thật với thầy á, quý vị cái đau nó khiến quý vị khó chịu, thì quý vị còn có cơ hội để được dạy cách mà khiến cái đau nó không làm quý vị khó chịu được nữa. Thứ nhất á, là nó vẫn đau. Cái phần thứ nhì á, là nó làm quý vị khó chịu. Cái này là phiền não. Cái này cơ thể quý vị nó đau thôi. Cái này nó đau là chuyện thường, thông thường. Cái phần này quý vị không có tự chủ, phần này quý vị tự chủ được. Quý vị học cái cách để khiến cái đau này nó không khiến quý vị phiền não. Bao giờ phiền não hết, không còn phiền não nữa. Bởi vậy, Một khi mà quý vị đạt tới cái trình độ mà cái cơn đau đó không làm quý vị phiền não nữa, chặt cái tay cũng không có phiền não. Vợ mình nói là hâm đó là em bỏ anh em đi đó, hơi không phiền nào. Kiếm vợ trẻ
ngồi đau hoài đó là cái phiền não chắc mình dài lắm. Bây giờ ngồi tới ngày nào cũng đau hết trơn rồi, nó từ từ nó dẹp cái phiền não mình cũng là cái phiền não cũng dày lắm rồi đó.
từ từ nó sẽ hết. Cái đau đó nó phải cái phiền não, muốn hết phiền não là nó phải tới tột đỉnh nó mới hết được. Giống như cái leo núi á, muốn leo núi phải lên tới tận dốc rồi, lên cái đỉnh rồi mới xuống được. Thành ra ngồi đau chân như sợ, cơ thể mình nó sẽ đau đớn tại mình ngồi lâu quá. Thành cái phương pháp huấn luyện này đó, nó giúp quý vị không còn bị phiền não vì cái cơ thể này nữa. Cơ thể nó không còn làm phiền não nữa. Lúc quý vị tới đó, quý vị được có thể muốn, có thể dạy quý vị cách mà ngừng cái đau đó luôn. Ngừng được, nhưng để tôi không dạy quý vị. Dạy quý vị chỉ tự lừa gạt mình đấy thôi. Cuộc sống nó có ý nghĩa khi quý vị có đầy đủ hết. Không sợ gì hết đó. Cuộc sống có mới có ý nghĩa, nó mới đầy đủ. Nên quý vị sợ cái đau đó, quý vị là cuộc sống quý vị nó chưa đầy đủ. Một thành nói mấy cô bây giờ đang date với nhau, đang đi chơi với nhau vui vẻ, thì mấy người đàn ông ta lịch sự ga lăng dễ sợ, ta nói chiều chuộng vậy. Một khi mà cưới nó về rồi một cái rồi á, là ông chồng mới đồ xài xẻ mình. Thành ra đừng với chồng. Và nếu như quý vị sợ mà chồng ngược đãi mình, thì quý vị mất cái kinh nghiệm của bị ông chồng ngược đãi, mất cái phú vui cuộc đời mà. Cuộc sống nó có vui, nó có ý nghĩa tại nó có sướng, có khổ, có giàu, nó có nghèo. Cuộc sống nó ý nghĩa, nó vui vì vậy đó. Cái việc cuộc sống mà chỉ chừng này thôi, quý vị giống như người máy hoặc là sắp chết tới nơi rồi.